Trong ác nghiệp, quan trọng nhất là nghiệp sát sanh. Trong nghiệp sát sanh là tham ăn. Thử nghĩ lại xem, mỗi ngày giết hại và ăn thịt hết bao nhiêu chúng sanh. Và còn giết người, giết người ở đâu? Phá thai là giết người. Mỗi ngày ở nơi thành phố này có bao nhiêu người nào phá thai? Tôi nghe có người nói trên toàn thế giới mỗi năm phá thai hơn 5.000 dài, 2 năm hơn 1 ức, 1 năm hơn 5.000 dạng, 2 năm là 1 ức. Đây là giết người. Những đứa bé này đến thế gian này, Đức Phật nói do 4 nhân duyên, không phải 4 nhân duyên này không đầu thai vào gia đình quý vị, họ đến báo ân. Nhưng quý vị giết họ thì ân biến thành oán. Họ đến báo thù, báo oán. Quý vị giết chết họ thì oán lại càng thêm oán. Họ đến trả nợ, quý vị giết chết họ, nợ bây giờ lại nợ thêm mạng sống. Điều này phiền phức rất lớn. Đời này đời sau oan oan tương báo, không bao giờ giúp. Quý vị làm sao sống tốt được? Khi giận khí quý vị đang thịnh, họ chỉ đứng một bên nhìn, không dám gây phiền quý vị. Khi giận khí quý vị suy yếu, họ sẽ nhập vào trên thân quý vị để gây phiền phức. Nên phiền phức rất lớn. Thật sự hiểu rõ ràng minh bạch những chân tướng sự thật này, chúng ta tự nhiên rất cẩn thận trong khởi tâm động niệm, không thể có ác niệm, nhất định không được làm những việc sát đạo dâm vọng. Đây là ác nghiệp, chắc chắn có ác quả. Tham sân si mạn nghi là gốc của phiền não, căn bản của tất cả các ác nghiệp. Chúng ta không có cách nào đoạn được, nhưng ít nhất phải khống chế nó, hạ thấp nó. Nhất định phải buông bỏ dục vọng. Dục vọng là duyên. Nếu không buông bỏ dục vọng, năm độc tham sân si mạn nghi liên hiển tiền. Năm độc hiển tiền sẽ tạo sát đạo dâm vọng, tức tạo nghiệp. Hữu ý hay vô ý đều đang tạo. Ngày này thiên tai hiện tiền, chẳng phải không có nguyên nhân. Chúng ta nhất định phải cẩn thận, phải siêng năng nỗ lực niệm Phật. Nói thật, ngày nay ngoài niệm Phật ra không có con đường thứ hai để đi. Thiên tai thật sự đang ở trước mắt. Đức Phật nói rất rõ ràng, chúng ta ở trên địa cầu này là có cộng nghiệp, có biệt nghiệp với mọi người. Có thể tránh được chăng? Tôi cảm thấy đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là phải giác ngộ, là phải hiểu. Nhất định phải buông bỏ ý niệm bất thiện, ngôn ngữ bất thiện, hành vi bất thiện. Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta phải thường suy nghĩ đến chết. Những năm về già, Ngài thường bế quan. Tôi có đến xem nơi Ngài bế quan, chùa Linh Nhạc Sơn ở Tô Châu. Tôi tin có rất nhiều người đến xem. Gian phòng bế quan rất nhỏ. Nơi Ngài lạy Phật là một gian phòng rất nhỏ, trong đó có một cái bàn, đặt một tượng Phật A-di-đà, rất đơn giản. Ở sau Phật A-di-đà treo một chữ lớn là chữ Từ, do chính tay Ngài viết, dán ở sau tượng Phật. Trên bàn chỉ có một cặp đèn sáp, một ly nước cúng, một lư hương, một cái khánh, một cái mỏ nhỏ, ngoài ra không còn gì nữa. Đó là nơi tổ sư sống và tu hành. Là tấm gương tốt nhất cho người tu hành chúng ta thật sự buông bỏ.